làm thơ vui khách qua đường lặng chuyện tình ta đã gì những mùa trắng vui vì mưa gió không về trên trường anh quên. Nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hỏi còn ai cô chi anh ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trong đời một người xa cuối trời nơi đây xin gác cánh dài đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hết lần tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đã mòn kia vẫn đi một đêm trăng say quan bên đường vắng chỉ còn em với
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, hôm nay chúng con hồi hướng duyên lành, xin thay mặt cho toàn thể Phật tử đạo tràng hoan nghiêm thực. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương, cúi đầu dâng niệm tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức giảng sư chứng minh. Kính thưa Phật tử tại đạo tràng, hôm nay xin nhớ điều trước và giáo pháp là Đại Đức Giảng Sư Tiến Quốc Tiến. Ủy viên Ban Hồng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì đã quý báu giá lâm đến với hoa nghiêm trực Paris chúng ta. Ngài không quản ngại xa xôi, vật sự, gia công và đến đây để ban bố lời pháp ân. Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời thỉnh cầu về Hoa Nghiêm Thực Paris ban cho chúng ta những bài mưa pháp ngàn vàng. Xin quý Phật tử cho một tràng tháo tay. Trong niềm kính mến và đã biết Ngài trong các dĩa văn giảng thuyết pháp mà đã Ngài phát hành, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hoan hỷ đại các chúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Ni Sư, quý Sư Cô có mặt chứng minh trong buổi nói chuyện hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử tại Đạo Tràng Hoa Nghiêm, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân Ni Sư trụ trì và toàn thể quý Chư Ni ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử ở Đạo Tràng Hoa Nghiêm hôm nay, và kính chúc tất cả các vị Phật tử có mặt trong Đạo Tràng một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trải qua mấy ngày làm việc ở nơi này, Thì ngày hôm qua với hôm nay là những ngày cuối tuần, tôi cũng chia sẻ với các Phật tử quanh vùng ở đây tại đạo tràng Đức Vân. Và buổi chiều nay là cái thời chúng tôi dành nói chuyện với tất cả các vị ở tại Hoa Nghiêm này. Sự thật ra thì đi qua Pháp Quốc là cái nước thứ ba mà tôi dừng chân trong cái chuyến hoằng pháp tại châu Âu, sau khi đến Thụy Điển và Đức. Thì tôi thấy Phật tử của chúng ta nơi nào nó cũng có cái nét giống nhau. Mặc dù chúng ta nói mình đi vào các nước phương Tây, châu Âu, và chúng ta cứ tưởng tượng nó cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà khi đến đây rồi tôi thấy tất cả các vị nó phản ánh người châu Á không phải châu Âu. Tôi cũng vẫn thấy từng chú, từng cô, từng anh chị và tất cả các vị nó có cái nét rất là quê hương. Thậm chí các vị còn có những cái cách ăn mặc thậm chí còn đơn giản hơn khi ở quê nhà nữa. Và vì vậy làm thấy cái khoảng cách giữa tất cả chúng ta nó không lớn. Và vì vậy tôi dừng chân đến bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy rất là ấm cúng và gần gũi. Và đi nơi nào tôi cũng thấy Việt Nam. A Di Đà Phật. Và điều quan trọng nhất là khi đến đây thấy được tất cả các vị Phật tử của chúng ta có một cái tình đoàn kết trong truyền thống, và nhất là chúng ta có một cái niềm tin trong cái ngôi nhà Phật Pháp, và chúng ta lấy ngôi nhà đó là cái nơi sinh hoạt tâm linh chung và nơi để chúng ta trao đổi, gửi gắm cái tình thân của chúng ta khi nơi đất khách quê người. Đó là những cái mà cao đẹp và chúng ta cần nên giữ gìn, tôn trọng và phát huy. Đồng thời thế hệ của chúng ta đang làm một cách rất tốt. Làm sao chúng ta giúp các thế hệ tương lai của chúng ta ý thức được những điều đó, để con em chúng ta đừng bị người khác chê cười làm mất gốc. Phần lớn tất cả những người châu Á của chúng ta sang châu Mỹ hay là châu Âu như thế này, và chúng ta quên đi cái truyền thống về ngôn ngữ, về văn hóa, chúng ta sẽ bị người khác đánh giá thấp về dân bản địa chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Một khi chúng ta đã hòa nhập, mất đi tất cả những cái gì của quê hương mình, người ta xem nhẹ mình chứ không có đề cao mình bao giờ. Người ta xem mình đó là một loại văn hóa trái chuối. Có nghĩa là ở bên ngoài thì da vàng nhưng mà ruột ở trong nó trắng nhắt hết trơn trời. Ý là người ta muốn nói mình như vậy. Vì vậy tôi đã từng đi gặp tất cả những cái cháu nhỏ hay là những cái tuổi trung niên 10, 15, 17 tuổi, tôi thường khuyên rằng biết ngôn ngữ quê hương không mang cái nghĩa là tạo ra chén cơm manh áo hay là cuộc sống của các con tại trời Tây, nhưng mà nó để khẳng định một nền văn hóa của con. Con trân trọng và con tự hào với những cái gì đó thì người ta mới quý trọng mình. Còn bằng không, con hoàn toàn con mất đi hết tất cả những cái gì của cái gốc gác mình, người ta rất là xem thường và đánh giá thấp mình. Mình đi ra bên ngoài mình thấy một người dân Ấn Độ, mình biết ngay họ là Ấn Độ từ cách ăn mặc cho đến trang phục của họ, mọi thứ. Mình đi nhìn một người Trung Hoa thì chúng ta thấy họ cũng có cái nét của một người ở đất nước đó. Mình thấy Nhật Bản họ cũng có những đất nước đó, những phản ánh tất cả những cái gì như vậy. Nhưng mà đôi khi mình nhìn một người Việt Nam mình không biết nó Tàu hay Tây, và không biết phải Việt Nam không. Cái này nguy hiểm vô cùng. Đây là một điều trong những cách thức mà thế hệ đi trước chúng ta nên cố gắng phân tích, giải thích con mình tại sao phải là như vậy. Còn bằng không nó theo một tập quán của Tây, nó mất đi và nó xem nè, tôi học tiếng Việt để tôi được cái gì? Đâu được gì đâu, tôi đâu phải là nhờ tiếng Việt tôi chạy vô tôi xin nghề. Nó không thấy được điều đó. Và tiếng Việt không tạo ra tiền bạc và cuộc sống cho tôi. Như vậy bây giờ kêu tôi học để làm gì? Cho nên những cái tụi nhỏ, phần lớn những giới trẻ, nó không ý thức được điều đó. Nó nghĩ một ngôn ngữ của bản địa giỏi để nó có công ăn việc làm nè, nó học các trường nè, thế. Nhưng còn bản sắc văn hóa và lòng tự trọng của một dân tộc nó lại không hiểu. Và cái này thuộc về trách nhiệm của người đi trước chúng ta. Những thế hệ đang là, những thế hệ phía trước phải phân tích giảng giải cách nào để con em chúng ta ý thức về điều đó. Và tự nhiên khi nó ý thức được, nó sẽ cố gắng học tập. Ít nhất nó không đọc được tiếng Việt cũng biết nói. Nó là như vậy. Đó là những điều mà chúng ta nên cần. Và hôm nay đến với tất cả các vị trong buổi chiều nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các vị một đề tài nó hơi lãng mạn chút xíu. Bởi vì về Paris hôm nay tôi bị kẹt đường đuối luôn. Thành ra vì kẹt đường quá cho nên tự nhiên con người tôi nó lãng mạn lên. Tôi đi đường nào cũng bị kẹt. Các vị biết nhiều khi đi có 500 mét mà một tiếng đồng hồ. Tôi không ngờ rằng ở Paris chúng ta lại mà xe cộ nó đông đúc ghê gớm như vậy. Ở thành phố ở Sài Gòn Việt Nam chúng ta, tôi đã sợ hãi với những cái sự kẹt đường. Qua bên này nó còn khiếp hơn nữa các vị. Thành ra tất cả những cái điều đó tôi mới tự nhiên trong quá trình đi xe ngồi nó xúc cảnh sanh tình. Kẹt quá không biết làm gì, tự nhiên nghĩ đến đề tài giảng ở Paris, xong rồi nó xứng đáng. Và tôi giảng một đề tài chia sẻ với các vị hôm nay, đó là bài giảng là Con đường xưa em đi. Các vị có muốn hát không? Xin thưa các vị, nghe qua đề tài thì tự nhiên chúng ta có máu văn nghệ liền đúng không? Bắt đầu chúng ta muốn hát rồi. Sự thật ra các vị, tôi hiểu rất rõ khi nói cái này, tất cả các vị phần lớn đều hiểu đây là tựa đề của một bài nhạc đúng không? Các vị nghĩ hôm nay tôi đạo văn của một nhạc sĩ nào đó, của một tác giả của bài nhạc nào đó. Nhưng thật ra cái này cái cách để tôi mượn một cái lời tựa. Thật ra tôi nhớ những cái đoạn hát này nó cũng nhắc đến những con đường không? Gì á, con đường xưa em đi gì, vàng lên mái tóc hề cái gì á, ngõ hồn dân tái tê cái gì nữa, anh làm thơ vui. Chắc qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi, vân vân. Đừng làm hồi hết luôn bài nhạc hết giờ. Xin thưa tất cả các vị, thật ra mà nói, tôi tự nhiên khi trong những ngày qua đi rồi, tôi lại có cảm giác là tôi muốn chia sẻ các vị một điều này. Đúng ra cái bài này theo tôi dự định tôi muốn giảng ở đạo tràng Đức Vân, nhưng vì ở nơi đó, cái nơi là đạo tràng sinh hoạt tu học và có sự yêu cầu là giảng những cái chuyên môn, nhất là về tịnh độ, cho nên không khéo tôi sợ các vị hiểu lầm, tự nhiên ta đang muốn về tịnh độ cái lo người ta qua về với ta bà. Cho nên ra thôi để tôi về với đạo tràng Đức Vân. Xin thưa với các vị, tôi muốn chia sẻ với các vị những điều này là tại sao. Xin thưa, tất cả những con đường của chúng ta đã từng có trong cái ký ức của chúng ta, tôi gọi đó là những con đường kỷ niệm. Và rất có thể chúng ta sẽ quay trở lại trong một lý do nào đó trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ có thể cảm nhận và đi lại những con đường mà chúng ta đã từng đi. Có thể là một thời trẻ chúng ta từng đi, có một lý do nào, thời gian loạn lạc nào đó chúng ta từng đi. Và dường như trong bất cứ mỗi con người chúng ta đều có ký ức về những con đường kỷ niệm, và chúng ta sẽ quay trở lại đó. Dòng đời của con người chúng ta là một cái vòng tròn vô cùng khép kín. Tất cả con người chúng ta sẽ quay lại với thuở ban đầu, đó là một quy luật. Tất cả chúng ta thuở ban đầu được sinh ra như thế nào? Ban đầu là sao? Một đứa trẻ nằm lăn lóc ở trên, chưa lăn được đâu, mới sinh ra chưa lăn nổi, nằm ọ ẹ đó, đúng không? Rồi chúng ta sẽ biết lăn, biết bò, và ban đầu chúng ta sẽ cái gì? Uống, rồi lần lần chúng ta ăn, rồi lần lần chúng ta có tự ái, lần lần chúng ta lại vồi vĩnh, chúng ta lại yêu cầu mọi người phải chiều chuộng chúng ta, và tất cả mọi người phải như thế, năn nỉ chúng ta ăn, chiều chuộng chúng ta thế này, săn sóc thế kia, tất cả mọi cái đó. Và sự thật các vị có bao giờ nghiền ngẫm lại, chúng ta sẽ quay lại với một thời đó trong một dòng đời của chúng ta không? Tất cả chúng ta ở đây ai đều cũng phải quay lại như vậy. Chúng ta từng cái giai đoạn chúng ta là chúng ta hay tự ái thế này thế kia và mọi người phải năn nỉ. Thì một độ tuổi của các vị sẽ đến giai đoạn là tất cả mọi người trong gia đình phải năn nỉ, còn bằng không sẽ bị gặp tự ái này. Và chúng ta là những cái nạn nhân đó. Chúng ta ngày xưa đã như thế, những người làm cha làm mẹ từng năn nỉ chúng ta như vậy. Và bây giờ khi chúng ta đến một độ tuổi thì những người còn lại là những người thân cũng phải năn nỉ chúng ta. Năn nỉ chúng ta ăn, năn nỉ chúng ta gì đó uống, năn nỉ chúng ta một cái gì đó, đều là như vậy. Còn mà không chúng ta sẽ tự ái như một trẻ con.
Đôi khi chúng ta buộc những cái thế hệ đang là những giới trẻ phải chiều một cách vô lý mà chúng ta không bao giờ biết. Tới độ tuổi đó tự nhiên là nó là như vậy. Cho nên có những người con chăm sóc người lớn tuổi không hiểu cái chỗ này, và không biết rằng mai này mình cũng thế. Cho nên có cái vẻ rất là bực bội và khó chịu với những cái cử chỉ này. Tại sao má tôi là như vậy? Tại sao ba tôi là như vậy? Không, chúng ta cứ nghĩ là cho một chữ tại sao, mà chúng ta không biết rằng là nó đi hết một chu kỳ để rồi kết thúc một kiếp người. Ai cũng như vậy, phải không? Rồi chúng ta từ thuở nhỏ chúng ta không thể tự đi được, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến một giai đoạn chúng ta tự đi được không? Không, chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến một giai đoạn là không thể đi được. Cho nên có một cái câu đố gì mà người ta đố gì? Cái con gì mà sáng đi 4 chân, chưa đi 2 chân, chiều đi 3 chân á? Cái con đó là con người á. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Chúng ta sẽ thỉnh thoảng quay lại đi 4 chân, và chúng ta chẳng những đi 4 chân, chúng ta đi nguyên cả mình nữa luôn. Sự thật nó là như vậy. Cứ ngẫm nghĩ một dòng đời của chúng ta, nó sẽ báo lại như vậy để chấm dứt một chu kỳ của kiếp người. Mà chấm dứt chu kỳ không có nghĩa là kết thúc. Đó là một cái giai đoạn kết thúc tạm thời cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy rồi đến lúc chúng ta sẽ không ăn được, chúng ta sẽ chỉ uống thôi, rồi uống thôi, rồi chúng ta sẽ không đi được, chúng ta chỉ nằm thôi. Và như vậy bắt đầu đã đến một cái chu kỳ của dòng đời. Và đừng nói cái đó là riêng biệt với ai, tất cả chúng ta là một con người đều phải đi qua quy luật đó, nếu chúng ta không chết giữa đường. Đại khái là vậy thôi. Cho nên cái này nói chung, cái đó gọi là kiếp người của một chúng sinh. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái đó điều gì? Cái điều này để nhìn nhận ra rằng đối với con người chúng ta, khi chăm sóc một người thân chúng ta phải biết. Dường như điều này tôi có chia sẻ với các vị trong một bài giảng của mùa Vu Lan năm rồi. Đó là bài giảng thông điệp người già. Tôi có chia sẻ với các vị điều này. Chúng ta chưa già nhưng mà chúng ta phải ý thức điều này, để chúng ta hiểu và cảm thông hơn về thế hệ đi trước. Việt Nam chúng ta có một truyền thống tuyệt vời ở chỗ là đạo lý con người. Có nguồn cội, có ông bà, có tổ tiên, nó có đạo đức, trên nói dưới nghe, biết lớn biết nhỏ. Cái này quá tuyệt vời. Nhưng dường như cái cảm quan của tôi còn ở Đức, tôi đi dạo đường phố Berlin trong một vài buổi để đi tham quan cho biết. Tôi có cảm nhận rằng người già ở tại nước Đức, còn ở đây thì tôi chưa thấy, dường như không được hạnh phúc. Ở chỗ là dưới nhãn quan của tôi đi ngoài đường phố, tôi thấy thế hệ nào nấy chơi với nhau. Nó không giống như Việt Nam chúng ta là các thế hệ của một gia đình cùng đi chung trong một cái buổi picnic hay là đi dạ hội, đi chơi, đi vui. Mà ở đây dường như giới trẻ nó chơi với giới trẻ. Người già đi với người già, dường như có những lúc tôi thấy thôi hai ông bà già hoặc là hai người già cùng là nam hoặc là cùng là nữ, dường như họ chỉ nói chuyện và tâm tình trước một sự thờ ơ và lãnh đạm của những giới trẻ đang là. Và giới trẻ đó rất tự hào về những cái tuổi đang là của mình, rất là sung sướng, hạnh phúc. Những tuổi đang là tuổi thơ mộng, tuổi yêu đương, tuổi này kia, quên đi những cái con người lặng lẽ xung quanh mình. Và họ nhìn người già như cái đó là cái gì của xã hội để xã hội lo, không phải là cái gì trong cái cảm giác của họ. Và tôi thấy rằng giữa các thế hệ nào đi thế hệ đó, tôi mới nói với những cái người mà cùng đi với tôi ở tại Đức á, tôi nói với cái mắt của thầy thấy người già ở đây dường như không có hạnh phúc, không có được sự nhìn ngó và tôn trọng của thế hệ trẻ. Tại sao nó là như vậy? Cho nên á, tôi mới nói với các vị đó, thì mấy vị đó nói rằng thầy nhìn nhận về chính xác đó. Và ở đây tụi con cũng vậy, mai này tụi con làm có cuộc sống rồi, con cái lớn lên rồi, xong xuôi khi lớn tuổi con sẽ về lại Việt Nam. Tức là quay trở lại với những cái tuổi đời của mình từ ngày xưa khi mình xuất phát. Vậy thì có rất nhiều người nói lên những điều đó. Như vậy trong cái mắt nhìn của tôi về điều đó, tôi thấy mọi người như thế, tôi có cái ngẫm nghĩ văn hóa Việt Nam chúng ta nó có cái hay mà chúng ta cần phải tự hào và gìn giữ. Gìn giữ ở đó là một cái đạo lý con người, chứ nó không phải là một cái gì ràng buộc. Ví dụ bây giờ ở nơi nước mình thấy đi đâu dường như cũng bà dẫn cháu, hay là con cái dẫn cha mẹ, hay là cái gì đó. Cái này nó còn có mặt ở trong đất nước chúng ta. Một nơi công viên, một nơi vui chơi, một nơi giải trí, chúng ta đều thấy có cái này. Nhưng mà tôi đi đến những nơi như vậy, dưới mắt tôi vậy, tự nhiên nó có cái gì buồn buồn xót xa về kiếp người. Và tôi nghĩ rằng những người này nếu không có tu học thì người ta nghĩ gì về thân phận người ta đang là. Bởi vì thật sự có những người, các vị biết rằng khi họ ở những trời Tây vậy, họ khi lớn lên rồi họ rất cô đơn. Họ cô đơn không phải là họ tìm một cái mối tình vụng trộm nào đó, nhưng mà họ cô đơn là giữa những tình cảm của tình người. Trong một gia đình họ là những đứa con họ từng bồng bế, họ sinh ra, họ ôm ấp, họ bảo vệ, họ giữ gìn, họ nuôi lớn. Rồi cuối cùng những đứa đó như cánh chim tự bay đi và tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Và không biết là những người này ở đây chết sống thế nào, cuộc sống thế nào, sức khỏe thế nào, dường như không được sự quan tâm lắm về điều đó. Cho nên ở đây nói một cái gì đó, nếu nói vô đạo đức thì mình không dám nói, tại cái truyền thống đất nước của họ là như vậy. Nhưng mà với cái đạo đức của người Việt Nam, nhìn thấy cái này rất là tội. Chúng ta những thế hệ đều có trách nhiệm, thế hệ trước có trách nhiệm để dìu dắt thế hệ nhỏ đi lên. Thế hệ nhỏ đứng lên rồi phải có trách nhiệm với thế hệ đang là để đi về cái tuổi xế chiều và kết thúc một cuộc đời. Chúng ta không làm được trọn về đạo lý đó. Như vậy đạo lý này không trọn, con người chúng ta rất là thiếu sót. Cho nên riêng bản thân tôi nhận thấy được như vậy. Và tôi mới có một suy nghĩ hơn nữa là giới trẻ của chúng ta ở Việt Nam đang bên bờ mé đi bắt chước thiên hạ, và đang có cái chiều hướng là bất hiếu với gia đình. Bởi vì muốn tìm một cuộc sống tự do cho chính mình, đã trở nên kẻ vô tình lỗi đạo. Lỗi đạo bởi vì cảm thấy rằng sự quan tâm cha mẹ hay là có trách nhiệm nó ràng buộc, trong khi họ chỉ muốn tự do. Tự do gì? Tự do trai gái, tự do ăn chơi, tự do buông thả, tự do tư thân, tự do mất nết. Tất cả những cái đó người ta gọi là tự do. Những cái cuộc tự do như vậy sẽ trở nên một con người vô đạo đức và mất phúc đức, thì làm sao có sự nghiệp và làm sao để trở nên con người trưởng thành. Điều đó là điều đương nhiên, khỏi cần ai dạy, khỏi cần ai can thiệp, nó cũng phải là như vậy. Nó phải đi đến cái chiều hướng phải khổ đau vì những cái này, là một quy luật trong cuộc đời. Đây là những điều tôi muốn nói. Như vậy tất cả chúng ta đều phải quay trở lại với con đường kỷ niệm của chúng ta. Và những thế hệ đang là thiếu đi trách nhiệm với người đi trước, thì chúng ta cũng gặp phải những cái tương lai y chang như con đường mà chúng ta đã từng đối xử với người đi trước của chúng ta. Đó là một quy luật không có cách khác. Cái này không phải là do Phật nói hay là Phật nói hay không, nó cũng là một quy luật của chính nó. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề sòng phẳng trên cuộc đời. Đó là một vấn đề mà tôi muốn nói. Cái vấn đề quay trở lại những kỷ niệm trong cuộc đời của chúng ta. Và tôi muốn nói xa hơn nữa, đó là tôi muốn nói với tất cả các vị, tất cả chúng ta đều phải đi qua những con đường mà chúng ta từng đi. Đó là kiếp sống luân hồi của chúng ta. Chúng ta có 6 đường để chúng ta có thể đi. 6 đường là gì? Một là trời, hai là người, ba là gì? Atula, bốn là địa ngục, năm là ngạ quỷ, và 6 là súc sinh. Trong 6 con đường này, tất cả chúng ta nếu chưa thoát khỏi dòng nghiệp chướng luân hồi, chưa có thể thành Phật, chưa có thể giảng sinh, thì bất cứ vô vàn lý do chúng ta đều phải đi trở lại những con đường này. Mà đây là những con đường buộc lòng chúng ta phải đi đã từ vô lượng kiếp rồi. Và nếu chưa chấm dứt cái cuộc sống tái sinh thì chúng ta sẽ đi tiếp tục trong con đường này nữa. Con đường này gọi là con đường luân hồi hay con đường tái sinh. Tất cả chúng ta đều phải tái sinh. Cho dù anh có một quan niệm là chết là hết, kệ anh, hay là chết là anh đi lên thiên đàng gì đó, kệ anh. Tất cả mọi thứ, quan niệm của chúng ta không quan trọng. Chúng ta nên nhớ một điều là quan niệm cá nhân của mỗi học thuyết hay là mỗi con người không có gì quan trọng. Bởi vì chúng ta có quan niệm như thế nào, chúng ta không ngoài được quy luật này, bởi vì nó là chân lý. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật không có thể tạo ra luân hồi cho nhân loại này. Đức Phật cũng không phải là nói luân hồi cho dành cho người Phật tử, mà Đức Phật chỉ là người giác ngộ thấy được rằng là luân hồi là quy luật của muôn loài, là sự tái sinh của mọi con người. Thân phận của chúng ta hôm nay là một con trai, là một con gái, là một đàn ông, là một đàn bà, là một người đẹp, một người xấu, một người giàu, một người nghèo, đó là việc của chúng ta. Nhưng không có nghĩa là ngày mai này chúng ta cũng lặp lại với con đường đi là tiếp tục với thân phận như vậy, là sai lầm. Chúng ta có những khi chúng ta nghĩ là chúng ta con người này, cái sau khi chết cái rồi chúng ta cũng là con người này với hình thái đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, những cái cách mà gì hồn ma bóng quế rồi á, soi căn soi kiếp rồi á, là nhìn thấy cõi âm cõi dương, tất cả những cái đó, nói chuyện cái đó quan đường, nó làm tưởng tượng. Và bản thân chúng ta nhiều khi nằm mơ chúng ta thấy một người thân ông nội bà nội ba má chúng ta đã chết rồi gì đó, rồi bây giờ chúng ta thấy lại chúng ta nói à chắc ba má chưa siêu thoát, hay là ông nội ngoại gì chưa siêu thoát, quan đường. Bởi vì một hình thái mà chúng ta đó nằm mơ đó và một hình thái sự thật hoàn toàn không gì dính dáng đó, chúng ta chỉ hình dung lại, thấy lại chiêm bao những hình ảnh mà trong đời chúng ta đã từng gặp. Còn bây giờ người thân chúng ta với hình thái nào không bao giờ chúng ta biết, với một hình thái là đàn ông đàn bà con nít người lớn hay là đi trong các nẻo luân hồi, không bao giờ chúng ta biết được. Cho nên chúng ta cứ nằm bao thấy má vài chục năm cũng thấy, thấy ba, thấy ông nội ngoại, chúng ta thấy hình ảnh nào, có phải hình ảnh này chúng ta đã từng thấy qua không? Chứ bây giờ còn ba má chúng ta thật sự với hình ảnh nào làm gì ta biết. Cho nên cái điều này là điều chúng ta tưởng tượng ha, tưởng tượng không phải là một sự thật. Chúng ta có quyền nghĩ như thế nào là tùy của chúng ta. Trên nguyên tắc này là quy luật của luân hồi tái sinh, chúng ta có thể trở thành bất cứ một loại chúng sinh nào chúng ta đã từng ăn chúng, gà vịt heo bò chó trâu, tất cả mọi thứ. Tôi nói các vị đừng nghĩ là đây là một sự xúc phạm, không có đâu, đây là một quy luật mà chúng ta cần nhìn chúng ta phải thấy được rất rõ như vậy. Chúng ta có thể là một chúng sinh cõi trời trong tương lai, hay là chúng ta đã từng ở cõi trời rồi cũng chả biết, mà chúng ta cũng có thể là một loại chúng sinh trong tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và trong súc sanh nó có vô loài, cầm thú, chim muông gì đó, mèo chó gì đó, trâu bò heo gà gì đó, tất cả mọi thứ chúng ta đừng nghĩ nó là của nó, không? Chúng ta có quan niệm là vật dưỡng nhân hay là chúng nó là thú vật gì đó, đó là chúng ta cứ cho, một vài học thuyết cho, cứ cho, nhưng mà không phải do cái cho đó mà nó trở thành như vậy. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói trong cái bài giảng, các vị nhớ, ai có xem cái bài giảng tôi giảng đời vai trả, tôi có nói rất rõ, chúng ta ăn những loại chúng sinh nào thì những chúng sinh đó chúng ta đã từng có mặt, thay nhau và trả dai là quy luật. Cứ ăn để tồn tại, không đúng sai lỗi phải gì trong này cả, nếu không phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, cứ ăn thoải mái, bò heo chó trâu gì đó cứ làm thoải mái. Nếu chúng ta cảm thấy rằng không bị luật pháp bắt chúng ta là được rồi. Ở đây đạo Phật không nói cái đó đúng sai phải trái, nhưng chúng ta làm gì chúng ta chịu cái đó, dai cái gì trả cái đó. Chúng ta sẽ là những hình thức chúng sinh. Bây giờ mình mượn chúng sinh này để tồn tại kiếp đời người này, thì sau này nó cũng tiếp tục nó mượn lại chúng ta để nó tồn tại. Thay nhau mà tồn tại là quy luật, không có cách khác trên cuộc đời. Đó là cái cách nhìn về luân hồi của Đức Phật. Chúng ta không biết được chuyện này, với khả năng chúng ta làm sao nhìn ra được chuyện này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng luân hồi trong sáu nẻo trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, dường như một chúng sinh nào cũng đã từng trải qua trong sáu đường này. Có thể chúng ta là một chư thiên ở cõi trời nào đó, chúng ta do hết phước chúng ta tái sanh cõi người là một quy luật. Ở đây có nhiều chư thiên bay xuống rồi nè, tôi nghĩ trong đây cũng có nhiều chư thiên á, rồi sau khi tận hưởng hết tuổi thọ, hết phước báo cõi trời rồi, tái sanh vào cái loài người, đó là chuyện bình thường. Hoặc chúng ta có thể là trả nghiệp hết của một loại chúng sinh bò chó heo dê gì đó, rồi chúng ta quay trở lại với thân phận con người tiếp tục, đó cũng là chuyện rất bình thường, là một quy luật, không đúng sai phải trái gì chỗ này. Cũng không cần phải là do Đức Phật mới có chuyện này, Đức Phật chỉ thấy ra được quy luật này, chứ không phải là Đức Phật là người chế ra luân hồi cho người Phật tử. Ai là người Phật tử mới luân hồi nghe, mới đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là làm thân phận này kia kia nọ nghe. Còn tôi không tin gì cả, chết là hết là xong, hay là tôi là người của tôn giáo khác, niềm tin khác, thì tôi sẽ có đường đi khác. Quan đường không có bao giờ có những cái mà chân lý không bao giờ có hai. Nên nhớ là như vậy, chân lý thì không có hai, và chân lý thì không có một ai có thể là sáng tạo được cả. Đức Phật không sáng tạo về chân lý, Đức Phật là người giác ngộ về chân lý, chứ không phải sáng tạo về chân lý. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái sự sanh tử của cõi người, Đức Phật sợ hãi. Đức Phật đã từng nói cái kiếp luân hồi sanh tử của mỗi chúng sinh là Đức Phật đã sợ từ khi mà Ngài còn làm Thái tử rồi. Thấy cuộc sống luân hồi tử sanh là Đức Phật mới hỏi, Không lẽ con người cứ sanh đi tử lại mãi trong cuộc đời này sao? Đây là câu hỏi để Ngài tìm ra chân lý. Phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây sống chết luân hồi tử sinh là những con đường chúng ta đi lại. Nếu chúng ta người có tu tập không? Chúng ta người Phật tử, chúng ta tu năm giới, sau này chúng ta quay trở lại với đời sống của con đường của cõi người. Chúng ta tu thập thiện, chúng ta đi lại với con đường của cõi trời. Chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta sẽ rơi từ từ xuống trong cõi súc sinh, tạo nghiệp hơn nữa, ngạ quỷ, tạo nghiệp nữa, địa ngục, hết nghiệp rồi quay lên những con đường này. Tôi nói thật với các vị, chưa chấm dứt luân hồi thì sáu đường này là sáu đường mà chúng ta đi mãi mãi, từ đây cho đến vạn lũy kiếp về sau vẫn là như thế, không có một lý do nào khác, cứ trôi lên sụt xuống. Chúng ta nhìn thấy một con heo bò trâu gà, mình thấy người ta làm, mình thấy tội nghiệp không? Chúng ta thấy rất là đau đớn, chúng ta rất là tội nghiệp. Nhưng mà chúng ta biết rằng thân phận đó là ai chúng ta đâu giải thích được. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta mà chúng ta đâu đi cũng đâu biết được. Sự thật là như thế. Đừng có nói là do trong Phật giáo nói như thế như thế. Các vị mới thấy tại sao cái hạnh Bồ Tát hạnh, Bồ Tát lại quán chiếu tất cả các chúng sinh nam loài đực loài trống là cha ta, các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta. Tại sao Bồ Tát phải nhìn như vậy? Vì ở đây Bồ Tát cảm thấy rằng là trong quá trình luân hồi, thân phận nào cũng là quyến thuộc của chúng ta. Nên nhớ là như vậy, đời này không là quyến thuộc thì trăm vạn kiếp cũng đã từng là quyến thuộc. Cho nên chúng ta nên nhớ cái tầm nhìn của một vị Bồ Tát là nhìn quyến thuộc ở đây là do góc độ luân hồi và tái sinh. Hôm nay ở đây chúng ta là mẹ con, là cha con, là anh em, là bậu bạn. Sự thật các vị đâu phải là hôm nay bậu bạn. Chúng ta có thể một cái kiếp xa xưa nào đó chúng ta là kẻ thù, hoặc là chúng ta chả dính dáng gì nhau, rồi có một lý do chúng ta đã có mặt trong vòng lưu chuyển này. Cho nên tôi có nhớ, hình như có một bài thơ của Isa, có một cái câu là tôi nhớ hoài đó là dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau. Cái câu thơ đó là như vậy. Dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau là chúng ta có cơ duyên để làm cha mẹ, vợ chồng, anh em, bậu bạn và thân bằng quyến thuộc là tạm thời thôi. Rồi tất cả mọi người chúng ta đều ra đi với một cái cuộc sống, với một con đường không định trước được nếu chúng ta không có tuệ giác về điều này. Đó là nguyên tắc. Và vì vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng một người thân nào với cái nhìn của Bồ Tát, một người sơ nào với cái nhìn của Bồ Tát cũng đều là thân bằng quyến thuộc cả. Cho nên Bồ Tát mới nguyện độ hết tất cả chúng sinh là vì vậy. Bởi vì tất cả chúng sinh này là đã từng là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của họ. Cho nên các vị mới thấy những người nguyện Bồ Tát còn nguyện độ hết chúng sinh. Cho nên vì vậy khi tu hạnh Bồ Tát thì sẽ có cái nhìn từ bi và bớt khoảng cách hơn về điều này. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và bản thân chúng ta khi không có tu tập, hay là chúng ta tạo nghiệp chướng, hôm nay ví dụ chúng ta là thân nam, nhưng mà chúng ta tạo những nghiệp chướng, chúng ta có thể tái sanh thành một thân nữ, hay là một cái người thân nữ có một lý do nào đó để trở thành thân nam, hay là một cái thân xấu đẹp. Tất cả mọi thứ không phải do chúng ta muốn mà được. Nhớ kỹ là như vậy. Ai trên cuộc đời cũng muốn mình giàu, mình đẹp, mình hạnh phúc, mình sang, mình thông minh, mình là cái gì đó, muốn là chuyện của chúng ta. Còn với hình thái nào, với một thân phận nào, không phải do muốn mà được, mà do nghiệp duyên quyết định tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên ở đây tất cả hạnh phúc, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu cũng chỉ là tạm thời trong kiếp người. Bởi vì bản chất các pháp đều vô thường, đều đổi thay, đều sanh diệt trong một tiến trình của kiếp người, từ quá khứ và mãi mãi trở về sau. 80 năm hay là 100 năm trên dòng đời này, chúng ta chỉ là một cái hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Cho nên tôi nhớ lâu lắm rồi, tôi có đặt một bài thơ Con Cóc mà tôi có đọc cho các vị nghe trong một số bài giảng. Tôi nói rằng ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tở trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Bóng trăng huyền diệu tự ngàn khơi, bến cũ người xưa quay trở lại, là có ngày vui đẹp tuyệt vời. Đây là bài thơ tôi nói lên cái gì? Ai đã cho tôi một kiếp người? Tôi không phải là tôi nói, tôi không biết ba má tôi sanh ra tôi, nhưng mà tôi nói rằng duyên nào đã cho tôi tái sanh để trở thành một kiếp người. hết sanh đến tử tội trò chơi, sanh tử hai đầu như là một trò chơi, sanh rồi tử rồi, sanh rồi tử rồi, mãi mãi. Và tử không có nghĩa là kết thúc. Cho nên có những chư tổ ta từng nói là chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh, đây là quy luật. Vì vậy tôi mới nói rằng ai đã cho tôi một kiếp người hết sanh đến tử tự trò chơi, sanh tử như trò chơi vậy đó, nó như quyển quá vậy đó, như trò đùa vậy đó, có đó mất đó, sanh đi tử lại, đó là quy luật, không có cái giải thích một cách khác được. Tôi chưa lòng chết nhưng đã chết, câu này phải học hiểu giáo lý của Đức Phật mới nói được câu này. Tôi chưa chết tức là có nghĩa là trong kiếp đời này tôi chưa chết, nhưng tôi đã từng chết rồi, từng sanh tử rồi, và với thân phận nào đó tôi đã lạc loài vô lượng kiếp rồi, chứ không phải một lần có mặt trên cuộc đời này chết là chấm dứt, không phải là như vậy. Cho nên tôi mới nói là tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời, có nghĩa là trong cuộc đời này nếu chưa giải thoát thì đó tôi đã từng sanh đi tử lại, và tôi cũng tiếp tục con đường này mãi mãi với dòng thời gian bất tận, mà thân phận nào tôi làm sao quyết đoán được bản thân mình. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải hiểu. Cho nên ở đây nhìn lại cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật đã từng nói với A Nan như thế này. A Nan từng hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã sinh đi tử lại trong cái thế giới ta bà này bao nhiêu lần rồi? Đây là câu mà nói thật sự một người như A Nan mà có trí tuệ đa văn như thế mà hỏi Đức Phật. Và Đức Phật cũng từ bi mà trả lời. Đức Phật nói: Này A Nan, ông hãy cầm cái dùi này đi khắp quả đất này, ông cắm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Cái câu này như vậy, Đức Phật đã bỏ thân trên cuộc đời này bao nhiêu lần? Vô số không thể nói hết. Đức Phật nói như vậy chúng ta hiểu được điều gì? Ông cầm cái dùi đi bất cứ chỗ nào trên trái đất này, ông cắm chỗ nào cũng đụng thân ta. Như vậy chỗ nào cũng là nơi Đức Phật từng bỏ thân. Vậy Đức Phật bỏ thân bao nhiêu? Từ vô lượng kiếp tới bây giờ bỏ thân trên cuộc đời này là bao nhiêu? Chúng ta phải thấy rằng với tự giác của Đức Phật, Đức Phật đã nói như vậy hoàn toàn chính xác. Cho nên khi Đạo Phật nói rằng nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển, để chỉ cho cái khổ của kiếp làm người, đâu phải nói đùa. Chúng ta cứ nghĩ là đùa, thật ra mà nói một đời chúng ta khóc ly nước mắt vậy là quá rồi, không? Có những người đó, thật sự mà nói là trái tim sắt đá còn dám chưa được giọt nào nữa, không? Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật nói là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển? Đức Phật nói cái đó là cái gì? Mỗi một kiếp luân hồi của một chúng sinh bỏ lại bao nhiêu giọt nước mắt đó, mà nó nhân chồng đến độ mà nước biển còn không đo được bằng số lượng nước mắt của chúng sinh. Đó là Đức Phật nói một cái luân hồi của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Vì vậy khi không có sự tu tập thì chúng ta cứ thả mình trôi theo quy luật, kệ đó, cuộc sống đó đó, làm đó, ăn đó, cuộc sống đó, rồi già chết rồi kệ đó, còn cũng được, hết cũng được, sao cũng được, hết thành cái gì cũng được. Xin thưa các vị, không có sự giác ngộ để tu tập thì chúng ta là như vậy, và chúng ta chỉ chừng ấy đó. Và vì vậy chúng ta càng quay trong cuộc đời của chúng ta, ăn ngủ và làm cả say cả xoay với hạnh phúc khổ vui buồn chán gì đó trong cuộc đời của chúng ta, nó là như vậy thôi. Và vì vậy tu tập là cái cách thức vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người của chúng ta. Cho nên các vị thấy, tôi muốn nói là chính cái quy luật của luân hồi nó mới giải quyết tất cả mọi ân oán giang hồ của chúng ta trên cuộc đời này. Tôi nói vậy các vị có hiểu không? Tức là luân hồi là cách thức giải quyết mọi ân oán giang hồ trên cuộc đời. Bởi vì nếu không, chúng ta cứ cảm thấy rằng cuộc đời bất công, đúng không? Người này làm này, người kia kia này, người này hãm hại nọ, người kia bóc lột cái kia, rồi người ta làm này rồi trốn đi chỗ khác, rồi giật nợ, rồi trốn mất tiêu, rồi thế này thế kia. Chúng ta thấy sống trong cuộc sống giống như bất công. Sự thật với các vị, không có luân hồi là một cuộc sống bất công. Và tôi nói tất cả các vị, tôi nói thật với trước Đức Phật luôn, cuộc đời không có luân hồi thì tôi cầm súng đi chém giết mà ăn, chứ tôi không có đi tu. Tôi nói thật với các vị, cuộc đời này mà không có luân hồi á, tôi nói thật sự giác dao đi chém lộn để sống, không bao giờ tu học hay là không bao giờ làm hiền thiện, và không bao giờ khuyên các vị làm từ thiện, làm tốt đây là cái gì. Cuộc đời nếu mà không có luân hồi, chúng ta càng sống hiền thiện chúng ta sẽ bất công và thiệt thòi. Cho nên làm cái cách gì đó bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi ác tâm, bằng mỗi cái quy hiếp gì đó để có được cái ăn cái mặc sung sướng một đời, chết hết giải quyết xong tất cả mọi thứ, đúng là đời bất công. Không, còn khi đã gọi là học thuyết luân hồi là một quy luật để trải dài của nhân quả thì không có một con kiến nào có thể thoát được quy luật này. Đừng có trách móc bất công. Chúng ta khi học đạo rồi, chúng ta có một tầm nhìn sâu, chúng ta hiểu sâu. Nó phải là như vậy. Bây giờ với một hình thái nào đó thì chúng ta thấy là bất công. Bởi vì sao vậy? Cuộc đời này sanh đi rồi chết đi, cho kiếp đời trăm năm, chúng ta không giải quyết được tất cả những vấn đề này, thành ra chúng ta thấy bất công quá. Như vậy thì chúng ta có quyền nói về bất công. Nhưng sự thật của các vị, trên cuộc đời này rồi cái gì nó cũng phải theo quy luật của nó, trả dai một cách sòng phẳng, cho dù biết hay là không vẫn là như vậy. Cho nên chúng ta ở đây đừng có trách, trách trời, trách người, trách cái gì. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là à, tại sao làm việc tốt như thế rồi làm việc xấu như vậy. Tìm hiểu lại cái bài giảng tôi giảng là triết lý nhân quả. Các vị nghe bài giảng này, các vị sẽ hiểu về những điều tôi trình bày hôm nay. Nó lại tương đối rành mạch hơn. Trong hôm nay tôi chỉ muốn nói là chúng ta sẽ đi những con đường mà chúng ta đã từng đi. Tôi bám sát theo cái tiêu đề mà tôi đã từng giới thiệu với tất cả các vị về điều đó. Cho nên ở đây, khi có sự tu học rồi, chúng ta mới nhìn nhận một cái con đường đi của một chúng sinh thế nào. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã chỉ hết á. Một người vừa qua đời, A Nan mới bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, người đó như thế, vừa mất như vậy, xin hỏi bạch Đức Thế Tôn, người này sinh về đâu? Đức Phật nói này A Nan, người đó sau khi qua đời, mạng chung sẽ về đây. Tuệ giác Đức Phật thấy rõ đường đi của mọi người hết. Đường đi của một chúng sinh tái sinh vào nẻo nào, con đường nào, Đức Phật thấy rõ hết. Bởi vì các vị biết Đức Phật có tam minh. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thì cái thiên nhãn minh là cái trí tuệ để thấy biết đường đi nước bước, con đường tái sinh của tất cả chúng sinh trên cuộc đời này, cái đó gọi là thiên nhãn minh. Còn túc mạng minh là thấy biết giữa mình và tất cả chúng sinh vô lượng kiếp số kiếp về trước á, đó là số kiếp trước khi có mặt mình á, thì cái đó gọi là túc mạng. Túc mạng có nghĩa là biết thân phận của những chúng sinh và bản thân mình vô số kiếp trước, gọi là túc mạng. Còn thiên nhãn là thấy được đường đi nước bước của ta và tất cả chúng sinh sau khi qua đời đi đâu, ta sinh vào đâu. Đây là các nẻo của chúng sinh. Mà chúng sinh đi đâu, về đâu? Chúng sinh đi lần quần trong sáu cõi thôi. Đi lần quần trong sáu cõi thôi. Ngoài tam đồ rồi thì còn cõi người, cõi Atula và cõi trời thôi. Là như vậy. Và tam đồ là ba con đường đáng sợ nhất trong cái cuộc tái sinh của con người. Nếu chúng ta chẳng may tạo nghiệp rơi vào trong tam đồ là một nỗi đau nhất trong cái kiếp đời làm người của chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ, tu hành không giải thoát thì ít nhất chúng ta cũng tái sinh ở trong cuộc đời này. Dù có khổ có vui nhưng mà nó chưa thê thảm như những chúng sinh là súc sinh chẳng hạn. Các vị thử nhìn một chúng sinh là súc sinh, là heo bò trâu chó đi. Xin lỗi, chó thì ở đây nó còn có giá cho chó Việt Nam này tiêu rồi. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên ở đây các vị thấy bây giờ những loại chúng sinh mà đã từng như thế thì chúng ta thấy rằng những loại chúng sinh đó một đời sống của nó như thế nào. Thật sự nhìn mà nói chung ứa nước mắt. Nếu mà với cái nhìn của lòng từ bi và cái thể giác thì nói thật sự những chúng sinh này một đời sống đau đớn và khổ sở quá đi. Sinh ra cũng chẳng gì là may mắn, mà chết đi lại thê thảm hơn. Tất cả mọi chúng sinh đều có cái chết thê thảm hơn. Như vậy thì ở đây với cái nhìn của Phật Pháp thấy được bảo chúng ta sống bằng lòng từ là để chi vậy? Để giúp chúng ta tránh đi những nẻo ác mà chúng ta phải đi. Tu hành hay là tránh sát sinh cũng vì cái lẽ đó. Cho nên ở đây các vị thấy, khi các vị tu tập, các vị phải nhận thức rất rõ. Đức Phật nói nhân tố tái sinh của con người, nhà nhân tố quyết định quan trọng là do ái, do ái dục hay là ái thủ trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên nó có vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ. Hai cái này quan trọng, hữu sanh và lão tử. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng sự hình thành thế giới và con người, tôi đã phân tích tương đối là đầy đủ. Hôm nay tôi chỉ trích ngay cái nhân tố để cho con người tái sinh là ái và thủ thôi. Chúng ta có tình ái hay là ái dục hay là có tình dục, đó là một nhân tố phải tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở đâu lại tùy duyên phước của mọi người, nên hiểu là như vậy. Cho nên ở đây người cư sĩ Đức Phật chế năm giới, trong giới thứ ba là giới gì? Giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là gì hả? Tà dâm có nghĩa là Đức Phật thừa nhận đời sống tình dục của mọi con người, đó là chuyện bình thường, không xấu tốt, trong sạch, xấu xa gì cả, nó là chuyện hết sức bình thường của con người. Nhưng ở đây Đức Phật thừa nhận cho chúng đời sống tình dục là đừng làm khổ người khác, hay đừng ngoại tình để làm khổ người chung sống với mình, lỗi đạo đức hay là ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của người khác, đây là Đức Phật ngăn cấm. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta đời sống hôn nhân trong đời sống tình dục của một người cư sĩ. Vì sao vậy? Vì tất cả các vị không có ước nguyện vượt thoát cõi đời này. Các vị chỉ muốn một con người có cái ăn cái mặc hạnh phúc, và tái sanh lại cũng là một con người tái sanh để có cuộc sống hạnh phúc. Các vị chừng ấy là đủ rồi, dù các vị chấp nhận khổ vui. Như vậy thì ở đây các vị chưa có ý niệm vượt thoát luân hồi, Đức Phật không cấm về đời sống cái tình dục. Đó là chuyện bình thường, và đó là nhân tố để chúng ta lưu chuyển, để gọi là tái sinh. Vì vậy ái thủ là một chất liệu, là một cái năng lượng, hay là một loại xăng, hay là một loại dầu để chế cho cái máy luân hồi tái sinh tiếp tục chạy. Đây là cái chỗ này. Vì vậy còn sống trên đời sống tình ái là đời sống phải quay lại với cuộc đời, hay là đời sống đó gọi là đời sống luân hồi. Còn tu sĩ hay là những người muốn chấm dứt cái này, tại sao Đức Phật gọi là không được dâm dục? Ở đây không được dâm dục có nghĩa là không quan hệ tình dục. Thì các vị phải hiểu rằng một người muốn chấm dứt cái luân hồi, tức là đi vượt ngoài tam giới, mà vượt ngoài tam giới phần lớn là những người xuất gia hay là những cư sĩ mà có ý niệm cũng muốn vượt ngoài tam giới, thì tư sĩ đó cần phải chấm dứt cái đời sống tình ái. Vì cái nhân tố đó là phải tái sinh mà. Cho nên ở đây nhân tố của tình ái hay là tình dục không có cái gì là xấu xa, đê tiện, ghê gớm như các vị từng suy nghĩ. Các vị nên nhớ là như vậy. Sở dĩ một người tu không dính dáng đến điều này, hay là hoặc là cần phải tu tập để đoạn điều này, thì các vị phải đi hiểu rằng ý nghĩa của nó như thế nào. Bởi vì nếu mà tu tập mình muốn vượt thoát ra ngoài tam giới mà mình dính dáng cái điều này, đồng nghĩa với mình quay trở lại, thì cái đó nó sai lầm, là mình muốn vượt thoát mà mình quay trở lại. Cái đây là điều quan trọng. Còn ở đây cư sĩ tự do ở chỗ là sống với đời sống hôn nhân của chính mình một cách chánh hạnh, miễn hành động đó đừng làm khổ đến người. Thì ở đây chúng ta thừa nhận tôi vẫn là con người, tái sinh tôi cũng muốn trở lại với con người, cho nên năm giới nó mang ý nghĩa là như vậy. Nó có sự khác biệt, cho nên không có cái gì gọi là ghê gớm, đê tiện, dơ bẩn gì cả trong cái việc vấn đề đó. Cho nên một người tu, nếu người này quyết lòng ra khỏi tam giới, thì điều quan trọng nhất là phải cắt nhân tố để tái sinh. Các vị phải thấy đó là một trong những cái điều mà Phật dạy rất rõ trong một quy trình. Chứ chúng ta không hiểu, chúng ta cứ lan man, chúng ta cứ kết tội cách này, chúng ta nhìn xấu xa cách kia, và chúng ta mỉa mai cách nọ, không có gì để gọi là trong cái cách nhìn của chúng ta một cách thấp kém đê hèn mọi thứ như vậy cả. Và chúng ta cũng đừng quá quan trọng về vấn đề này. Sòng phẳng giữa cuộc đời, quay trở lại thì cứ bước vào, muốn không quay trở lại thì cứ cắt bỏ. Đó là chuyện bình thường của bất cứ mọi người trên cuộc đời này. Mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, không ai có thể đúng sai phải trái trong việc này cả. Đó là cái cách nhìn nhận của chúng ta. Như vậy thì ở đây trong cuộc đời này, giao trả là một quy luật. Chúng ta quay trở lại trong kiếp đời này để làm chồng, vợ, mẹ, cha, con cái, để chi vậy? Thật sự đó là một cuộc đời vay trả. Thật ra với các vị, nếu chúng ta là người không có thân bằng quyến thuộc, muốn trả cũng khó lắm à. Có hiểu không? Chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy thằng nhỏ nào đó, nó bệnh tật hay là nó khổ đau hay nó ăn giật, nó giật của ai, nó trộm cắp gì đó, chúng ta cũng không có bận lòng lắm, đúng không? Hay là nó bây giờ nó ra ngoài nó xì ke, nó ma tí, chúng ta nghe dường như cũng nghe thôi chứ cũng không bận lòng lắm. Nhưng mà nếu nó là con ta thì sao? Hả? Con ta thì lại khác à, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Một người đau khổ bên đường, nếu chúng ta thương tình, chúng ta cho 2-3 đồng là quá rồi, đúng không? Nhưng mà nếu con ta rơi vào trong những trường hợp đó, chúng ta phải chịu bao nhiêu tiền? Vì nó là sao? Vì nó là con mình. Giống như đi ra ngoài, nếu đói về nó ở Việt Nam, thật ra mà nói, một cái người không phải chồng tao đố mày nói được tao một câu mà nặng, đúng không? Đâu có dám. À, nhưng mà nếu nó là lỡ nó chồng mình thì sao? Nó đánh bồn đầu cũng gán im cái bồn, có phải không? Nó là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng nó có lý do để chúng ta trả dài. Nếu không có một cái chữ gọi là chồng thì đố thằng nào mà dám đụng tao. À, có phải không? Thì ở đây chỉ cần như thế thôi. Cho nên trong những ân quán để chúng ta trả nợ ân tình hay là quán trả nghiệp trước, tất cả mọi điều nó sòng phẳng như vậy đó các vị. Nó có một lý do để chúng ta giải quyết hết tất cả mọi điều mà tôi nói với các vị gọi là ân quán giang hồ. À, các vị phải thấy được những điều đó như vậy. Cho nên ở đây nhìn lại cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy Ngài quá tuyệt vời. Đức Phật cũng đã từng thừa nhận mình từng là heo bò châu chó trong quá khứ mà. Tôi nói thật với các vị đọc kinh bản sanh đi. Các vị thấy rằng trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật cũng từng làm voi, làm cá, làm chim, làm khỉ, làm tất cả mọi loài trên cuộc đời, chứ không phải là không có đâu. Các vị đọc kinh bản sanh, các vị thấy ghê sợ, phải không? Đức Phật cũng đã từng làm một thân phận chúng sinh như thế, từng làm loại người như thế. Thậm chí Đức Phật từng là những người bất hiếu, từng là những kẻ ác, từng là những kẻ mà nói chung là làm nhiều chuyện xấu. À, trước là trước khi Đức Phật thành Phật là như thế các vị. Rồi mỗi một kiếp đời Ngài có một sự quân tu nào đó, một sự giác ngộ nào đó, gieo cho mình một chút căn lành, rồi đời đời kiếp kiếp trồng căn lành lớn dần, rồi mới mang tới cái hạnh nguyện Bồ Tát, rồi để cuối cùng trong cái kiếp đời là chấm dứt nguyên tắc quy luật của luân hồi, đó là giác ngộ và niết bàn tại cõi đời này. Mà khi Đức Phật giác ngộ niết bàn thì sao? Đức Phật từng nói trong các kinh là sao? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm ta đã làm, không còn tái sinh lại cõi đời này nữa. Đức Phật nói một câu trong các kinh là vậy. Sanh đã tận tức là cuộc đời này đã hết rồi, phạm hạnh đã thành tức là những cái gì tu tập đã xong rồi, việc cần làm đã làm, biết độ chúng sinh và tất cả mọi thứ đã xong rồi, không cần thiết để tái sinh lại cõi đời này nữa. Tức là hạnh nguyện đã vuông tròn. Vậy là hạnh nguyện Đức Phật khi vuông tròn nó phải là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy thì khi đã thành Phật là giác hạnh đã viên mãn, hạnh nguyện độ sanh viên mãn, tự giác ngộ bản thân mình viên mãn. Như vậy Đức Phật là người không còn tái sinh. Cho nên ở đây có người hỏi Đức Phật sau khi chết Đức Phật đi đâu? Thì Đức Phật mới nói giống như củi hết lửa tắt, sau khi lửa tắt lửa đi đâu? À, tất cả những cái như vậy. Cho nên có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng khi niết bàn là không còn gì nữa cả, ghê sợ quá. À, chúng ta ớn phải không? À, phải còn cái gì chúng ta mới cảm thấy nó thích. Còn nếu mà nó không còn cái gì như củi hết lửa tắt chúng ta ớn ghê. Nhưng mà không phải là như vậy. Cái còn của Đức Phật không phải là còn trong luân hồi tái sinh, mà cái còn là tự tại trong sanh tử. Muốn sanh ở quốc độ nào là hiện thân có mặt nơi đó, muốn độ chúng sinh thân phận nào là có mặt nơi đó. Đức Phật hoàn toàn tự do tự tại trong các cùng không gian này khi giác ngộ niết bàn, không còn giới hạn bởi thân phận nào nữa cả. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên đạt đến cái chỗ này là chỗ mà không còn có một nhân tố để tái sinh, tức là không còn ái phủ. Điều quan trọng là ở chỗ này. Vì vậy cho nên một con người còn dính chút ái là con người còn phải quay lại trong cuộc đời này. Ái là tình yêu, là tình dục đó. Đó là những cái nó lôi kéo chúng ta. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, những truyền thuyết về các loài chim mà chim nguyên ương rồi này kia kia nọ đó em, thật sự cái đó là cái gì? Là truyền thuyết từ Trung Quốc thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nhân tố tình ái nó quay lại với cuộc đời như vậy. Do chúng ta hòa quyện trong một cái ái, nó đã lôi kéo cho chúng ta phải trở lại. Cho dù một truyền thuyết có đẹp cách mấy, có hay cách mấy, nhưng bản chất đạo Phật mà nhìn rất là đau khổ. Đó là những loại chúng sinh rất là đau khổ. Nếu chúng ta vì tình ái chúng ta phải quay trở lại để hòa quyện với nhau trong một kiếp đời, để một cái đôi chim uyên ương hay là phượng hoàng gì đó, tất cả mọi cái này chả có sung sướng tí nào. Do cái chất liệu của ái nó đã dẫn cho chúng ta phải tái sinh, mà thậm chí tái sinh đây là vào loài gì? Loài xuất sinh nữa. Gì nữa? Cho nên ở đây trong pháp môn Tịnh Độ ta có cái câu là ái bất trọng bất sanh ta bà, tâm bất nhất bất sanh Tịnh Độ là chỗ đó. Nếu ái không còn nặng chúng ta không có mặt trên cuộc đời này đâu. Và vì chúng ta có mặt trên cuộc đời này, chúng ta phải thừa nhận rằng biển ái chúng ta, nước ái trong người chúng ta đầy dẫy. Đó là nguyên tắc Đó. Cho nên những nhân tố này chúng ta phải thừa nhận rằng sống trong cõi dục, bản chất con người ai cũng có tánh dục. Và vì vậy kiềm chế được những bản năng này là một chuyện khó chứ không phải là chuyện dễ. Nếu dễ chúng ta về cực lạc hết rồi, cho có ngồi lang thang ở nơi này. Đó. Vì vậy cái này nó không xấu, nhưng mà nó là chuyện rất bình thường. Cái đó người ta thường gọi là bản năng. Nhưng mà người muốn kiềm chế về bản năng thì phải người này phải có phương pháp. Có phương pháp trong tu tập, có phương pháp trong nhiều thứ, và bản bên cạnh đó phải có lý trí trong việc này nữa. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sự lang thang trong kiếp đời luân hồi này là một quy luật mà chúng ta cần phải nhận thức rõ. Nhận thức để chi? Tôi muốn nói các vị nhận thức để chúng ta lỡ có tái sinh hay là chúng ta chưa có giải thoát thì chúng ta hãy chọn cho con đường của mình đi là một con đường có tệ nhất cũng là con người. Đây là ý mà tôi muốn nói với các vị. Đừng có để chúng ta phải là những một thân phận khác. Đừng có kiếp này chúng ta như vậy, cái kiếp sau có hai tuần đi à, cái đó nó đau khổ à, hay là kiếp này chúng ta ngon lành như thế này, kiếp sau tự nhiên nguyên thân này lâu không à, cái đó đau khổ à, nguy hiểm lắm à. Cho nên chính cái chỗ đó là cái mà Đức Phật nói làm sao chúng ta hiểu. Có những người cho chuyện này là vớ vẩn, hay là có những người nói chuyện này là phi thực tế. Nói thật với các vị, còn vô số điều để tôi nói với các vị. Để tôi nói với các vị cái điều ái là nhân tố để dẫn đến tái sinh. Thì trước khi nói điều này, tôi nói với các vị một chuyện luân hồi để chúng ta dễ thấy. Xin thưa các vị, ai cũng biết Đạt Lai Lạt Ma là người tái sinh đúng không? Là hậu thân của một vị Lạt Ma trước đó đúng không? Đây là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng có điều rất là đặc biệt là một vị Lạt Ma tu tập là dường như các vị này phần lớn ai cũng đều chứng đắc. Cho nên trước khi qua đời, các vị này sẽ mời hết môn đồ đến và mới nói rằng ta sẽ ra đi và ta tái sinh vào ngày đó, tháng đó, năm đó, tại quốc gia đó, với thân phận ra đời là thân phận đó đó, dấu hiệu trên thân ta là như thế, như thế, như thế, và để lại một di vật cho người ở lại để sau này mà tìm Lạt Ma quá thân. Thì di vật này khi gặp chính là hài nhi mà sau này tái sinh đó, thì hãy đưa di vật này ra trước mắt. Và chính vì cái đây là hậu sinh của các vị Lạt Ma, cho nên khi tìm gặp rồi người ta đưa những di vật này thì những người đó đều nhận biết. Và nó có một cái điều là thuyết phục gia đình đó để mang những cái hậu thân của Lạt Ma trở về nơi mà gọi là chuyên đào tạo về Lạt Ma. Đây là cái trường phái đặc biệt của Tây Tạng. Vậy thì Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có nghĩa là ngài đã tái sinh và truy tìm thân phận của ngài thứ 14 trên cuộc đời. Và nếu ở đây nếu ngài tuyên bố rằng kiếp này ngài không tái sinh nữa thì khỏi tìm à, nhưng mà ngài nói ngài tái sinh nữa thì người ta phải đi tìm bằng cái cách là ngài nói dấu hiệu nào, thân phận nào, ngày giờ tháng năm nào, quốc gia nào ngài có mặt, với thân phận gì, ngài nói trước về cho những cái điều đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng không có tái sinh làm gì có chuyện đó. Như vậy ở đây là tái sinh là một nguyên tắc, nhưng mà ngài tái sinh tuyệt vời ở chỗ là ngài có quyền quyết định cho thân phận tái sinh. Còn chúng ta không có may mắn đó đâu. Đừng mơ mốt nói là chết rồi má đi vào đó 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 đó, đó. Lúc đó người ta quỳ lại hết mới được như vậy à. Còn tất cả chúng ta không biết rằng mình quờ quạng không biết đi đâu. Trên tổ Quy Sơn mới dạy cho Quy Sơn cảnh sách là giờ đi sắp đến tai quơ chân loạn là chỗ này. Chúng ta không có tự tài tự chủ về điều đó. Chúng ta còn không có khẳng định được đường đi nước bước của mình về điều đó. Chúng ta là tùy nghiệp thọ sanh mà. Tùy nhân tố chúng ta tạo, tùy cái duyên nghiệp chúng ta là gì, để mà chúng ta thọ sanh với một cái thân phận nào đó. Đó là tùy nghiệp dẫn chúng ta được quyền cái đó à. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền sử. Thiền sử này là một câu chuyện mà đây là ai đọc trong cái truyền thừa của cái thiền tông đều biết rằng trong hệ thống truyền thừa của 6 vị tổ Trung Hoa mà đến giai đoạn truyền thừa từ tổ Đạo Tính cho đến tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 4 truyền cho tổ thứ 5. Cái duyên đó là như vậy. Khi tổ Đạo Tính đi đến một cái vùng đó thì thấy có pháp khí đại thừa, tức là biết vùng này có một cái người có khả năng truyền pháp, tức là thừa hưởng cái pháp để mà ngài truyền ý bác lại đó. Nhưng mà khi đến nơi của một ngọn đồi đó thì có một ông già trồng tùng mà quen dần người ta gọi là tài tùng đạo giả, tức là một ông đạo trồng tùng mà ông già thôi. Thì như vậy, một người này có pháp khí đại thừa, tức là người này có tuệ giác, có thể gánh vác được Phật pháp. Nhưng mà khi đến nơi ông này trên 70 tuổi rồi, già quá rồi. Cho nên tổ đạo tính mới gặp, mới trao đổi, mới nói rằng ông có căn cơ nhưng ông già quá, không thể gánh vác được cái Phật pháp ngày mai, bởi vì tuổi thọ của ông còn ngắn. Thì tài tùng đạo giả mới nói với tổ đạo tính một câu: nếu tổ chờ con thì con sẽ gánh vác cái trọng trách quan trọng này. Thì tổ gật đầu, và hai người cùng hẹn ước vào đúng ngày tháng đó sẽ tương phùng. Thì buổi chiều đó tài tùng đạo giả mới đi xuống núi. Khi đi xuống núi thì gặp một cô gái giặt đồ bên suối, và ông đạo giả này mới đến gặp cô gái, mới nói rằng: này cô có thể cho tôi ngủ nhờ nhà một đêm được không? Thì cô gái mới nói rằng: tôi thì được, nhưng mà còn ba má tôi nữa, không có thể hỏi ba má tôi rồi ngày tự do nghỉ ngơi chắc có gì. Thì ông mới nói là không cần, miễn cô quan hỷ đồng ý là được. Thì cô này nói: riêng tôi đồng ý. Rồi nói xong ông này bỏ đi, và ông quay lên trong một hốc đá, tự đập đầu vô đá chết. Đập đầu vô đá chết xong rồi thì cô gái này thì cô không biết chuyện gì, nói chung là cô không hiểu gì và cô không thấy. Nhưng mà từ hôm đó trở về sau, tự nhiên một thời gian ngắn sau, tự nhiên có mang đi, có thai một cái cách mà gọi là người Trung Hoa người ta gọi là chữa hoang á. Mà chữa hoang này là một cái gọi là như một cái gì sỉ nhục dòng họ gia đình ghê gớm lắm. Cho nên cô gái này tự nhiên tức tối là: mình đâu có bậy bạ gì đâu, sao tự nhiên có cái thai bậy bạ như thế này đó. Cho nên gia đình cha mẹ nó chửi bới đánh đập và đuổi xô cô. Cô cũng chấp nhận ra đi mà tức cho cái thai này, tại sao nó lại là như vậy, quái đản gì kỳ vậy. Thì cô nhớ lại cái chuyện trưa nay cô chỉ nói chuyện với ông như thế xong, mà tại sao mình lại là như vậy. Thì cái điều này cuối cùng cô cũng phải chấp nhận lặng lẽ ra đi, âm thầm nuôi cái thai này cho lớn. Thì thay vì lúc mà tới ngày sinh nở, thay vì cô có thể luyện cái thai này cô tức ra, nhưng mà nghĩ cũng tội. Nhưng mà cô nghĩ rằng đây là oan nghiệt, cho nên cô không giữ lại bên người. Cô mới sanh ra rồi cô mới bưng bỏ vô trong một cái thao, cô thả trên dòng suối. Cô thả kệ nó trôi đâu nó trôi. Thì đúng vào giờ ngày tháng đó, tổ đạo tính đứng ở dưới suối và chờ đợi cái thao này tới để vớt thao là một đứa nhỏ đem về nuôi. Ngay hẹn của ngày giờ như thế, sau khi vớt đem về nuôi để lớn lên rồi, tổ nhớ ơn một người mẹ đã đau khổ mà sinh ra một đứa con, thì mới đặt cho tổ là Hoằng Nhẫn, tức là người gánh nặng nhẫn nại lắm mới còn giữ được cái sinh mạng này. Cho nên đó là cái cách mà để gọi là chúng ta thấy rằng cái cách này trong nhà thiền gọi là đoạt nhân câu xá, tức là chiếm nhà người ở chỗ là thọ thai bằng cách đó. Như vậy quy luật trên cuộc đời phải được sinh ra theo một nguyên tắc, nhưng đây là một trường hợp mà sinh ra như thế. Và chính vì chỗ đó chúng ta mới thấy rằng tổ Hoằng Nhẫn sau này lớn lên, tổ đạo tính thấy đủ cái tuổi và khả năng để trao truyền y bát, lúc đó tổ mới giao lại. Vậy thì các vị thấy gì? Khi ông đã tuổi đã già, ông không ngoài được quy luật của tuổi già, đúng không? Già phải yếu, phải thế này thế kia chứ. Thì bây giờ muốn trở thành pháp khí đại thừa để nói pháp thì phải là một thân phận mới của một con người mới. Và như vậy tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5 để kế thừa y bát, và người sau này là người trao truyền y bát cho tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Đối với tất cả những bậc tu hành, đại tu hành, sanh tử là chuyện nhỏ, không? Cho nên các tổ mới nói là sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ, sanh tử như thay đổi một chiếc áo. Đối với các ngài không có gì quan trọng, bởi vì những bậc đại tu hành, những người đã giải thoát ra khỏi cuộc đời này là tự tại với sanh tử. Đường đi nước bước của tái sanh các vị này không có lo, muốn tái sanh vào đâu là nguyện, cái hạnh nguyện của người đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Bồ Tát đi vào đời có hai lý do để Bồ Tát có thể vào đời này để độ chúng sinh: một là nguyện lực, hai là nghiệp lực. Những Bồ Tát lưu hoạt để gọi là phải cần phải nghiệp lực để tái sinh, thì cái Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát lưu hoạt, tái sinh bằng con đường nghiệp lực, tức là tự muốn lưu nghiệp đó để mình tái sinh. chứ không phải là Ngài tạo, nhưng mà Ngài vì muốn, muốn như vậy á. Còn hai nữa là Bồ Tát nguyện lực, có nghĩa là tất cả những cái người này nguyện vào trong cuộc đời quá cái hiện thân để mà độ chúng sinh, thì cái Bồ Tát nguyện lực thì có hai dạng này, chỉ bằng nguyện lực hay nghiệp lực để vào trong cuộc đời này để độ chúng sinh thôi. Như vậy thì ở đây đối với chúng ta, sanh tử là điều chúng ta sợ ghê gớm lắm. Trong cuộc đời này chúng ta rất sợ luân hồi tái sinh, chúng ta sợ sống chết, nhưng mà cái gieo nhân sống chết là chúng ta không có sợ. Chúng ta sợ là sợ cái hiện tượng đó thôi, còn những nhân tố để dẫn đến hiện tượng đó chúng ta không có sợ. Giống như chúng ta chỉ sợ bệnh thôi, sợ ung thư thôi, nhưng mà nhân tố để dẫn đến ung thư chúng ta không có giữ. Chúng ta giống như vậy đó. Thành ra chư Phật chư Tổ đã dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ này.